Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, tổ chức lễ vía Phật A Di Đà và cúng dường trai tăng. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng Y báo và Chánh báo của cõi Tây phương Cực Lạc. Thời gian ngày 20 tháng 12 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu.
Con lên chùa dâng hương mừng vía Đức Di Đà, theo tiếng nhạc du dương hương hòa lan thơm ngát. Con quỳ xin cung kính Đấng vô lượng quang minh, chí niệm con khấn thiết kiếp này tu vãng sanh. Con lên chùa dâng hoa mừng vía Đức Di Đà, đêm đất trời hoan ca, hoa đèn trắng sáng quá, sen vàng trên sen trắng thắm tươi là sen tâm. Chí thành con dâng cúng đó sen lòng bao xuông, thắp lên ngàn ngọn nến sáng tươi một vùng trời. Rộng lệ mừng lòng con phơi nghiệp chướng, hướng lên ngài chiêm bái thiết tha chỉ niệm ngài siêu con qua phong ba. Nhớ mãi lời thầy dạy thương thức mà hành trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng, giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn và chư tôn đức khởi xướng niệm Phật, và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Gió bắc thổi về, khí trời se se lạnh, lại báo hiệu một năm nữa đã trôi qua. Trước khi bước vào năm mới, những người con Phật, nhất là những hành giả tu tịnh độ đang hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà để tưởng nhớ ngày vía của ngài. Nay ngày vía Phật thật thiêng liêng, thành tâm đảnh lễ kết phúc duyên, nương nguyện rộng sâu con thể nguyện, tịnh độ là đây cảnh hiện tiền. Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hành nguyện rất quảng đại, ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất nhiều, muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ sanh già bệnh chết. Nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hành nguyện của Đức Phật A Di Đà và khai thị pháp môn tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu cũng đều được vãng sanh. Chuông vang dội nghe như hồn tỉnh thức, gọi con người xa bể kiếp trần ai. Như thúc dục ta nhanh về bến giác, kẻo lại loài trong bể thác khổ đau. Kính bạch quý ngài, kính thưa hội chúng, với ánh sáng hào quang vô lượng của Đức Từ Phụ Phật A Di Đà, với cánh tay huyền diệu luôn sẽ đón những chúng sanh mong thoát khổ, tại chùa Quan Thế Âm hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu, một lòng hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà. Hôm nay có gia đình quý Phật tử Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, gia đình Phật tử Phạm Thị Thu Hường, pháp danh Diệu Minh, gia đình Phật tử Mai Văn Tấn, pháp danh Phúc Tài, gia đình Phật tử Võ Thị Thương Ánh, pháp danh Minh Hoa, gia đình Phật tử Lý Kim Ngọc, pháp danh Liên Hoa, gia đình Phật tử Hoàng Văn Khoan, pháp danh Đức Thọ, cùng toàn thể gia đình Nguyễn Thị Hới, pháp danh Diệu Tây, gia đình chú Hoàng Văn Khắng, pháp danh Đức Thọ, phát tâm cúng dường trai tăng, ngõ hầu hồi hướng công đức lành cho chúng sanh ba cõi, trên đền bổn ân nặng, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh được an lạc, hồi hướng cho cửu hiền thất tổ, ông bà, cha mẹ nhiều kiếp, đến nay được siêu sanh tịnh độ. Kính bạch chư tôn đức, giờ đây trước đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, xin được đại diện toàn thể quý Phật tử cung kính dâng lên lời tất bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng con kính nghe rằng thân vàng tướng tốt, ba đời uy đức huy hoàng, ao báu sen vàng, mười cõi hào quang rạng rỡ, tịnh nghiệp pháp môn nguyện mở, thiện nhân liên xã xin đăng, theo ngài Huệ Viễn cao tăng, niệm Phật vãng sanh thánh cảnh. Nhớ Đức Di Đà Đại Thánh, thương tình tiếp dẫn lạc bang. Hôm nay tất cả chúng con cung kính quỳ trước đạo tràng, chí thành dâng lên pháp cúng. Hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu, con tên là Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, và gia đình Phật tử Phạm Thị Thu Hường, pháp danh Diệu Minh, gia đình chú Phúc Tài, chú Đức Tâm, gia đình cô Minh Hoa, gia đình cô Liên Hoa, gia đình cô Nguyễn Thị Hới, chú Hoàng Văn Khoắn, cùng một số Phật tử vân tập về chùa Quán Thế Âm để mừng ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà. Vào ngày vô cùng ý nghĩa này, chúng con được đầy đủ nhân duyên cùng gia đình, bạn bè và một số Phật tử thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng. Trước là bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân Tam Bảo, kính mừng ngày vía của Đấng Cha Lành. Sau, chúng con nguyện đem công đức này để hồi hướng cầu an cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền, và cầu siêu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng tất cả chư vị hương linh, vong linh, nương nhờ oai thần của Tam Bảo mà được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Và giờ đây, trước Tam Bảo trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thánh đàn Phật Di Đà, chúng con dâng phẩm vật hương hoa, quỳ trước đài sen con kính lễ, với trọn niềm tin dạ thiết tha. Kính thưa quý liên hữu, trong rất nhiều kinh điển đại thừa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tán thán, ngợi khen oai thần công đức, hạnh nguyện thù thắng siêu tuyệt, bất khả tư nghị của Đức Phật A-di-đà. Và Ngài cũng tán thán thế giới Cực Lạc là thế giới thù thắng bậc nhất trong mười phương thế giới. Do đó, Bổn Sư đã nhắc đi nhắc lại, khuyên bảo chúng ta phải cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chẳng những Đức Bổn Sư mà mười phương chư Phật trong kinh điển đều đồng tán thán Đức Phật A-di-đà. tổ sư thứ hai của Tịnh Độ Tông là Đại sư Thiện Đạo, Ngài cũng nói rằng, chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Nghĩa là, chư Phật sở dĩ xuất hiện ở thế gian này, chính là để nói về bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Quả thật như vậy, những lời thệ nguyện của Đức Từ Phụ A-di-đà bao trùm khắp hư không pháp giới, dung chứa tất cả mọi loài chúng sinh, với tình thương không hạn lượng và trí tuệ vô biên. Cõi Tây Phương của Ngài đã trở thành lạc quốc cho tất cả chúng sanh quay về nương tựa, tu tập, giải thoát. Hôm nay là ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A-di-đà. Hòa chung không khí hân hoan trong lòng người con Phật khắp trên mọi miền đất nước. Trong niềm tôn kính vô biên, chúng con xin thành tâm hướng về Ngài, hướng về đấng thiện thể A-di-đà, đấng toàn tri trong ba cõi. Chúng con xin chí thành đảnh lễ Người, Người cha lành của tất cả chúng sanh. Chúng con vô cùng tri ân và cảm ơn Ngài đã vì thương xót tất cả chúng sanh mà phát 48 lời đại nguyện vĩ đại để nhiếp thọ tiếp dẫn tất cả chúng sanh được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ Phụ A-di-đà, từ kiếp xa xưa bằng tuệ giác siêu việt, Ngài đã chứng ngộ chân lý tối hậu, giải thoát khổ đau cho chính mình, và những đại nguyện quý báu của Ngài vẫn còn đọng lại trong tim của nhân loại, vẫn còn in mãi trong tâm hồn của người con Phật. Đó là 48 đại nguyện, là thánh đạo, là con đường giải thoát bằng phương pháp của tâm từ bi vô lượng và trí huệ vô biên, sẵn sàng xóa bỏ mọi hận thù cho thế giới ta bà, phủ đầy gấm hoa diễm lệ và an vui giải thoát. Chính những thông điệp dạt dào tình thương nhân bản ấy, như những bản trường ca bất tận, xoáy sâu vào tâm khảm con người, đi vào tận cùng ngõ ngách của cuộc đời, làm cho thế cuộc thăng hoa thêm nhựa sống, khiến cho bao người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, liễu thoát luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Hồng danh sáu chữ Di Đà, thầm thâm vi diệu thật không sai, tâm thành nhớ Phật, niệm Phật hoài, lâm chung nhẹ bước, liên đài tiêu dao. Kính bạch chư tôn đức, chúng con cảm thấy mình thật vô cùng may mắn, dù sinh ra trong thời mạt pháp, không có túc duyên gặp Phật, nhưng chúng con vẫn còn có diễm phúc được có thân người, được biết Phật Pháp, đặc biệt được hạnh ngộ ân sư và được nghe giáo pháp của Như Lai. Nhìn lại thế gian phù du hư ảo sớm chiều, sớm họp chiều tan, sinh lão bệnh tử khổ não trói buộc kiếp người, từng giờ từng phút trôi qua không hẹn, cuộc đời như áng phù vân, mới vừa thấy đó bỗng tan mất rồi. Nhưng phúc báo thay, những cùng tử lang thang đi tìm châu báu giữa tuyên trần huyễn mộng, cứ ngỡ chi kiến nghèo nàn khó mong được đến lạc bang, nào ngờ trong nhà lửa tam giới bất an, bỗng hóa hiện báu thành, cơn đói khát thoáng chốc tan tành, giữa đêm trường vô minh đen tối chợt sáng ánh liên đăng, như cây có cội, như nước có nguồn, chúng con đã có mái nhà tịnh độ nhân gian, sớm chiều tu tập mài rũa minh châu, chờ ngày trở về Phật quốc hoa khai. Nếu xưa không gieo căn lành với ngôi tam bảo, thì đời này làm sao có được nhân lành quả tốt, làm sao có thể nghe được hồng danh đấng Từ Phụ Di Đà, làm sao có thể tin vào pháp môn niệm Phật thành Phật, làm sao có duyên gặp gỡ ân sư và được đến ngôi Già Lam chùa Quán Thế Âm này để mỗi ngày có được những phút giây niệm Phật thật an lạc. Phước báo thay, chúng con là những gã cùng tử lang thang đi tìm châu báu giữa duyên trần huyễn mộng, cứ ngỡ chi kiến nghèo nàn khó mong được đến lạc bang. Nào ngờ trong nhà lửa tam giới bất an, bỗng hóa hiện báu thành. Cơn đói khát thoáng chốc tam tành, giữa đêm trường vô minh rằng giặc, chợt thiệt ánh sáng liên đăng. Như kẻ tha phương trở về cội nguồn, và đường xa như ngắn lại. Phước duyên lớn lao này khiến niềm tin chúng con tăng trưởng, và cũng ý thức rằng niệm Phật chính là pháp môn tu tập thực tiễn ngay trong kiếp này. Chỉ có pháp môn niệm Phật mới có thể giúp chúng con thoát khỏi luân hồi, vãng sanh cực lạc. Vì thế nên vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, thân này tuy có chẳng bền lâu, mải lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ai tinh tấn tìm giải thoát, sống tu kẻo chết biết về đâu. Ngày đêm gắng nhớ câu niệm Phật, nguyện về cực lạc khỏi đọa sâu. Kính lạy Đức Phật A Di Đà, chúng con nguyện mỗi người là một bình minh, luôn luôn tỏa chiếu hành trình thân tâm, cùng nhau bỏ sức dã tràng để xây đắp những nhân gian nhiệm màu. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay nhân ngày lễ vía của Từ Phủ A Di Đà, chúng con vâng lời Phật dạy, thành tâm thiết lễ trai tăng, trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và sau cúng dường hiện tiền chư Tôn Thiền Đức. Phẩm vật tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng trí thành trí kính của người con Phật, thành tâm như pháp cúng dường. Nhờ công đức này và nhờ sức chú nguyện của chư Tôn Đức mà hương linh tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng con từ vô lượng kiếp đến nay, cùng tất cả chư vị hương linh, vong linh, anh linh được siêu sanh Phật quốc, cùng hiện tiền đệ tử chúng con, cùng thân bằng quyến thuộc, tiêu trừ nghiệp chướng, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Lễ tuy bất túc, nhưng lòng cung kính hữu dư, ngưỡng mong quý ngài từ bi ai mẫn chứng minh, hứa khả nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Vừa qua là những lời tác bạch chí thành chí thiết của Phật tử Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn và chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn. Nguyện trên tam bảo thủy từ gia hộ cho ân sư, pháp thể được vô lượng khinh an, tứ đại điều hòa, trụ thế ta bà lâu dài, để đem chánh pháp của Thế Tôn khuyến tấn và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học, giác ngộ, giải thoát. Chúng con xin nguyện từ đây sẽ cố gắng trau dồi đạo đức, luôn luôn biết hồi gương phản chiếu, tập sống một đời sống chánh niệm có ý nghĩa. Nguyện đem câu hồng danh niệm Phật vào đời, xóa tan hận thù oan trái đang ngập tràn, ngự trị trong ý nghĩ, lời nói, hành động của chính mình và mọi người, những gì chúng con hiểu biết và thực tập về Phật Pháp. Xin được nguyện truyền đến những ai hữu duyên bằng tất cả tấm lòng thanh tịnh. Nguyện từ nay, chúng con xin nguyện làm cánh chim đại thể, cho vườn hoa thơm ngát ý tương thân. Một loài hoa dù nở giữa phong trần, vẫn thơm ngát mùi vô ưu rực rỡ. Kính chúc tất cả chư tôn đức và quý liên hữu thân tâm thường an lạc, nhất tâm niệm Phật A-di-đà, mãn báo thân này đồng hội ngộ nơi liên trì hải hội. Chúng con cũng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng, cầu nguyện thế giới được hòa bình, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ, và tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, chí thành niệm Phật, để một đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi những sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức tùy từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Chứng Minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Pháp của Phật khai nguồn tệ giác, ánh hào quang rạng tỏa Bồ Đề. Ân điển Thầy truyền Pháp Như Lai, cứu nhân loại thoát vòng tham ái. Giờ phút này để cho đạo tràng được trang nghiêm và thập toàn viên mãn, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn, từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm, khai mở từ tâm mẫn cố, mẫn cố đại từ mẫn cố, ban bố đôi lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con được trường thừa công đức. Và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Quán Thế Âm, kính thưa toàn thể quý liên hữu hiện diện có mặt tại Pháp hội. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Tân Sửu, tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà chùa Quán Thế Âm long trọng tổ chức cúng dường trai tăng, đại lễ phóng sanh, và chiều hôm nay cũng đại thí thực nhân cái ngày lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, phóng sanh, in kinh, đúc tượng Phật nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, đã dâng lên lời tắc bạch cúng dường bằng tất cả tấm lòng chân thành chí thiết của mình. Giờ đây đáp theo lời tắc bạch cũng như là cúng dường, dắt nhàng cả những lời chia sẻ, những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích ở trong văn sao. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật năm nay không có tổ chức lớn, không có tụ tập tất cả các Phật tử các tỉnh thành trở về như những năm trước. Tuy nhiên, với sự phát tâm của quý Phật tử cúng dường cho chư tăng ở nội bộ, hay là chư tăng ở trong bổn tự thôi. Thì vừa qua có Phật tử Nguyễn Thị Lan Phương, pháp danh Nhuận Liên Hương, đại diện cho toàn thể quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, đã đọc tên của những gia đình. Ví Di Đà năm nay rất là đặc biệt. Quý Phật tử đã dâng lên lời tắc bạch, làm cho Giác Nhàn cũng như là tất cả quý thầy, quý Phật tử nghe những cái lời tắc bạch rất là sâu sắc, và nói lên cái y báo và chánh báo bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Và lời tắc bạch nó chuyên chở những cái tâm niệm tu hành, cũng như là nói lên cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, làm cho chúng tôi và chư tăng hết sức là hoan hỷ. Thưa quý vị, cái ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà như mỗi năm chúng tôi có giảng về cái vấn đề sử liệu đó đó. Thưa quý vị, chánh báo của Đức Phật A Di Đà là 48 lời nguyện. Chánh báo của Đức Phật A Di Đà là nhân địa tu hành do Tỳ kheo Pháp Tạng gặp Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai, và Ngài phát 48 lời nguyện trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, và Ngài tu hành đã thành Phật 10 kiếp, đang ở bên Tây Phương Cực Lạc thuyết pháp ở bên đó. Và khi Ngài phát 48 lời nguyện đó, thì Ngài có cái nguyện đó là: khi con thành Phật, cảnh giới của con thù thắng hơn tất cả cảnh giới của 10 phương chư Phật. Và khi một chúng sanh nào vãng sanh về cảnh giới của con, đều được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và được ngũ thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông. Và cảnh giới của con thì vắng mặt, sanh già, bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ngũ ấm xí thành khổ, không có trong thai sanh hoặc là noãn sanh, mà hóa sanh trong hoa sen. Khi mà hành giả tịnh độ nghe đến điều này thì trong lòng mà hết lòng tin ưa, chấp trì danh hiệu, thì người này thực sự là người con ngoan của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà là cha của chúng ta, thì cha không bao giờ bỏ con. Hôm nay mình nhận làm con của Đức Phật A Di Đà thì phải thực thà chân thật tin y báo và chánh báo của Đức Phật A Di Đà. Và chánh báo tức là Đức Phật A Di Đà đã phát 48 lời nguyện, và trong 48 lời nguyện đó đó thì Tổ sư Ấn Quang Ngài có nói đến cái nguyện thứ 18. Ngài trích ở trong 48 lời nguyện nói trong văn sao. Cho nên hôm nay nhân cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà thì Giác Nhàn nói đến cái nguyện thứ 18, Giác Nhàn trích ở trong văn sao Ấn Tổ đã nói trong văn sao. Giờ Giác Nhàn đọc nguyên văn để đại chúng nghe một đoạn ngắn thôi, rồi Giác Nhàn sẽ phân tích cái lời nguyện thứ 18 này cực kỳ quan trọng. Thì trong 48 lời nguyện thì nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm 10 niệm vãng sanh. Cái nguyện thứ 19 là phát bồ đề tâm. Cái nguyện thứ 21 là lâm chung tiếp dẫn. Ba cái nguyện này là cái nguyện hạch tâm, là trung tâm của 48 lời nguyện. Nếu mà nhất hướng chuyên niệm mà không có nguyện thứ 19 phát bồ đề tâm là đủ tính nguyện để vãng sanh, thì người này vẫn chưa được vãng sanh, nắm vững
những cái nguyện này. Những cái nguyện còn lại thì chỉ hỗ trợ thôi. Trong văn sao Ấn Tổ nói vậy. Nếu mà người này chỉ có nhất tâm niệm Phật, gọi là nhất tâm hệ niệm, giàu cho nhất tâm bất loạn, nhưng mà người này không phát nguyện vãng sanh thì người này vẫn không được vãng sanh. Nhưng mà nếu người này không được nhất tâm bất loạn, họ có tính tâm kiên định và họ phát nguyện vãng sanh kiên định, mà tính nguyện thiện căn phước đức đủ, nhưng mà họ chưa được nhất tâm, thì trong văn sao Ấn Tổ nói người này vẫn được vãng sanh. Cái quan trọng ở chỗ tính nguyện vãng sanh. Nhưng mà nếu mà người này có tính nguyện mà họ không có niệm Phật, lúc lâm chung không có được 10 niệm thì người này cũng không được vãng sanh. Cho nên tuy ba mà một. Tuy ba mà một. Bây giờ đại chúng nhân cái ngày lễ viếng Đức Phật Di Đà lắng nghe Tổ sư Ân Quang trích cái nguyện thứ 18. Chúng tôi đọc. Xưa kia Đức Phật A Di Đà đã phát đại thệ nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của ta, là nghe danh hiệu của Đức Phật Di Đà đó, mà chí tâm tin ưa. Hai cái chữ tin ưa này quan trọng, cực kỳ quan trọng, tin tưởng và ưa thích đó. Chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được vãng sanh thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Vì thế hết thảy chúng sanh lúc lâm chung phát tâm chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai là chẳng được Ngài rủ lòng từ tiếp dẫn. Đây là nói đến hạnh nguyện chánh báo vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cái đoạn chúng tôi đọc phía sau đó là Ấn Tổ Ngài viết thêm. Còn đúng cái nguyện đó là nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của tôi mà chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được vãng sanh thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Hiện tại Đức Phật A Di Đà đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đã thành Phật rồi, đang ở Tây Phương Cực Lạc, nghĩa là đã có chúng sanh vãng sanh rồi, cho nên thành ra Ngài mới thành Phật. Và cái nguyện này đã thành tựu là có chúng sanh 10 niệm được vãng sanh, cho nên thành ra Ngài mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những người sắp đọa địa ngục A Tỳ, sắp đọa rồi, mà họ hết lòng tin ưa, chí thành niệm một niệm đến 10 niệm, người này vẫn được vãng sanh. Cho nên cái pháp này là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, những người phàm phu mà những chúng sanh mà sắp đọa A Tỳ địa ngục á, niệm Phật mà vẫn còn được vãng sanh. Ông Trương Thiện Hòa, một đời ông làm nghề bẫy đáp, tức là giết heo. Lúc lâm chung những loài súc sanh này đến đòi mạng, ông sợ quá. Và quan trọng là có người đến khai thị cho ông Trương Thiện Hòa này. Quan trọng cái lúc lâm chung có người khai thị, cực kỳ quan trọng. Cho nên cái phòng hộ niệm, quý thầy đến thường khai thị và có người ở đó để trực tiếp để hộ niệm cho mình, quan trọng. Thì có người khai thị cho ông Trương Thiện Hòa và đưa cho ông một bó nhang, ông cầm để ông niệm Phật, và ông niệm vừa được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm 10 câu thì Đức Phật A Di Đà xuất hiện tiếp dẫn ông vãng sanh. Vì sao ông một đời giết heo mà tạo nghiệp sát sanh mà ông được vãng sanh? Lý do gì? Vì nhiều đời nhiều kiếp ông đã tích lũy thiện căn phước đức và có duyên với Đức Phật A Di Đà quá sâu dày. Nhưng mà đời này ông lại gặp cái ác duyên, cho nên ông tạo ra cái nghiệp xấu ác là sát hại sanh linh kinh thiên địa, cả một đời giết heo. Nhưng mà cái nghiệp giết heo của đời này đó, so với cái thiện căn phước đức của ông Trương Thiện Hòa đã làm nhiều kiếp thì không là bao. Nếu mà chúng ta chấp vào điều này mà chúng ta làm những điều xấu ác, mà trong khi đó là nhiều đời kiếp trước cái thiện căn phước đức nhân duyên mình quá kém á, thì đời này nghiệp sát sanh này làm chủ luôn, chiếm ưu thế luôn. Thì lúc đó chúng ta không thể nào để nhớ, và có người khai thị chúng ta cũng không niệm được 10 niệm luôn. Bởi vì nghiệp ác nó dày đặc trong tâm thức của chúng ta.
và thân tuy rằng đang còn ở trên trần gian, đang nằm trên giường bệnh, mà tâm mình đã ở chốn u minh, ở địa ngục để trả quả báo rồi. Như vậy, nếu người đó tuy rằng có nghiệp ác trong một đời này, nhưng mà họ thành tâm niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà vẫn tiếp dẫn do nguyện thứ 18 lúc lâm chung một niệm mười niệm, mà phải hết lòng tin ưa, tin có Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện không lừa gạt chúng ta, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến hạnh nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà không lừa gạt chúng ta, tin chúng ta là kẻ phàm phu nghiệp chướng đầy bụng dạ, tự thân mình không thể nào về Tây Phương Cực Lạc được, cần phải có cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mới tiếp dẫn mình được vãng sanh. Tin như vậy gọi là chánh tín, chân thật mà tin như vậy thì người này mười niệm được vãng sanh. Thực ra pháp môn tịnh độ dễ cũng thiệt là dễ quý vị, thật là dễ, mà khó cũng thật là khó. Như vậy hôm nay mình thấy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là nguyện nguyện vì chúng sanh, và nguyện nguyện vì để mà tiếp độ chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hồi nãy trong cái bài cô Lan Phương có đọc, tổ thứ hai là Nhị Tổ Thiện Đạo có nói rằng là chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, mười phương chư Phật ra đời là nói đến bổn nguyện bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thiết Di Đà bổn nguyện hải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, vừa thành Phật nhập vào đại định, nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói đến cái phẩm thập đại nguyện vương cho các vị Bồ Tát, cũng quy hướng cho các vị Bồ Tát vãng sanh Tây Phương. Vừa thành Phật 21 ngày nói Hoa Nghiêm là đã nói tịnh độ cho hàng đại đại Bồ Tát rồi. Có phải là chư Phật, là Đức Phật Thích Ca nói riêng và mười phương chư Phật ra đời để nói đến bổn nguyện vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà không? Phải không? Phải. Phải. Tổ Thiện Đạo cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Trong văn sao Ấn Tổ có nói có hai vị hóa thân của Đức Phật A Di Đà, đó là Tổ Thiện Đạo và Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Hai vị. Hai vị. Như vậy, mười phương chư Phật khi thành Phật đều nói đến bổn nguyện của Đức Phật Di Đà. Lý do gì? Lý do gì? Lý do là trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài có phát cái nguyện rằng là khi bất cứ một chúng sanh nào thành Phật ở một tha phương quốc độ nào, nếu không nói đến hạnh nguyện của tôi, nếu không nói đến cảnh giới là y báo của tôi, thì thề tôi không thành ngôi chánh giác. Dễ sợ chưa? Cho nên thành ra chư Phật theo cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, thành Phật ở quốc độ tha phương nào đều nói đến cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hôm nay hành giả tu tịnh độ, chư tăng chư ni Phật tử mà nói đến cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, nói đến cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tức là nói đến y báo và chánh báo của Đức Phật A Di Đà, thì công đức của người này bất khả tư nghì. Và những người họ tin tưởng được, họ tu tập thì như trong văn sao nói là chỉ cho người đó niệm Phật một câu, chỉ cho người đó tin tưởng Tây Phương Cực Lạc bằng cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Kinh khủng. Trong văn sao Ấn Tổ nói mình làm gì mà có bảy báu mình cúng dường suốt trăm năm, cái phước báu mình làm gì có đủ cái điều kiện này, phải không? Thôi bữa nay mình lấy cái công đức trong danh hiệu của Đức Phật và lấy cái cảnh giới Tây Phương để giới thiệu cho những người đó họ tin tưởng, thì công đức này còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Nhưng mà cái người mà họ giới thiệu được, họ chỉ cho người khác niệm Phật được, thì người này phải có dụng công. Cũng như hồi nãy chúng tôi nghe cái âm hưởng của cô Lan Phương, của Tắc Bạch, thì có tha thiết của niệm Phật, cho nên đến ngày hôm nay cái tâm cổ nghĩ đến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cho nên cổ đọc ra nó có cái hồn. Hồi nãy quý vị nghe cái hồn không? Cái hồn đó tức là cái năng lực của họ đã có cái niềm tin đó, nó chuyên chở qua cái âm thanh và nó cảm đến cái tâm của mình. Tâm của mình tự nhiên nó an định liền. Người có tu tập khác hẳn. Như vậy hôm nay nhân ngày lễ vía của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng tôi nói đến cái nguyện thứ 18 là khi lúc chúng sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người mà thọ mạng hết hoặc giả thọ mạng chưa hết mà phát bồ đề tâm niệm một niệm đến mười niệm, dầu người này là ngũ nghịch thập ác. Trong quán kinh nói nghe, ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng. Thập ác là thân sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Miệng nói láo, khai khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý, tham, sân, si. Ngũ nghịch thập ác mà lúc lâm chung hết lòng tin ưa, niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật một niệm đến mười niệm thì Đức Phật A Di Đà vẫn tiếp dẫn người này vãng sanh. Tuy nhiên vì sao có những người họ không có làm ngũ nghịch thập ác nhưng mà lúc lâm chung họ niệm rất nhiều niệm mà họ không được vãng sanh? Vì lý do gì? Vì chưa hết lòng tin ưa, là do mình có vấn đề chứ cái nguyện Phật không có vấn đề. Vấn đề của mình là chưa tin tuyệt đối và chưa đặt trọn vẹn niềm tin, vì cái thời gian để mình tích lũy cái niềm tin và cái hạnh nguyện nó ngắn quá đi. Như vậy để mình tích lũy cái niềm tin hàng ngày cho nó kiên định thì phải làm gì? Hòa Thượng Tịnh Không thì chỉ dạy cho mình phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, trong đó có chánh báo và y báo, để hàng ngày cái chánh báo và y báo ở trong kinh nó nhiễm vào trong tâm mình, nó huân tập trong a la gia thức của mình, để lúc tâm trung mình đủ tính tâm. Còn Tổ sư Ấn Quang thì suốt một cuộc đời tụng cuốn kinh A Di Đà cũng có y báo và chánh báo ở trong đó. Mình tụng để kinh nó huân tập cái tâm của mình, để chuyển cái tâm phàm phu của mình, chuyển cái tâm mà nghiệp chướng sâu dày để nó tiêu đi, nó chuyển đi, để lúc lâm chung mình vào trong liên thai. Cho nên hành giả tịnh độ phải tụng một trong năm kinh, mà thường ba kinh là chủ lực, đó là kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà, kinh Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây là ba kinh chủ lực của tịnh độ. Tịnh độ không nhiều tài liệu, không có nhiều kinh lắm đâu, chỉ ba kinh này. Mà thường kinh Quán Vô Lượng Thọ là để những người họ tu pháp quán để mà họ nghiên cứu thôi, chứ cũng chưa phổ biến tụng. Chỉ có Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ là phổ biến tụng như lúc trước chùa chúng ta. Hôm nay chúng ta theo Tổ sư Ấn Quang là tụng kinh A Di Đà ngắn gọn, trong cái thời gian mình tụng 15-20 phút nửa tiếng thôi, nhưng mà đầy đủ y báo và chánh báo trong đó. Cho nên sáng chiều, nếu mà hôm nay sáng mình tụng kinh Phổ Môn thì chiều mình tụng kinh A Di Đà. Thì kinh Phổ Môn này là từ nơi Hòa Thượng Trí Tịnh, cả một cuộc đời của Ngài tụng kinh Phổ Môn, bởi vì Ngài thích Pháp Hoa quá. Nhưng mà Pháp Hoa dài quá và Ngài tuổi già, Ngài không tụng nổi, thì Ngài trích cái phẩm, Ngài nói là phẩm tinh yếu nhất trong kinh Pháp Hoa, đó là phẩm Phổ Môn. Suốt cuộc đời của Ngài tụng, cho nên chúng tôi nghe như vậy, xong rồi chúng tôi in ra cho đại chúng ở trên chùa và khu chuyên tu, và mỗi buổi sáng chúng tôi tụng. Tụng một lần chưa thấy gì, 5 lần, 10 lần, vài trăm lần, vài nghìn lần, vài chục nghìn lần rồi mới thấy cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghì. Hiện thân Phật thuyết pháp, Ngài là cổ Phật cho nên Ngài hiện thân Phật được, chứ không phải là Ngài chỉ Bồ Tát là hiện thân Bồ Tát không đâu. Hiện thân Bích Chi Phật, hiện thân Thanh Văn, hiện đủ loại thân phụ nữ, đồng nam, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tất cả các thân hết. Đến thân Chấp Kim Cang, thân là cái thân thấp nhất, Ngài cũng hiện để mà thuyết pháp. Cho nên Ấn Tổ trong văn sao Ngài khuyên là người tu tịnh độ phải niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Cái này cái chủ ý của Ngài có điều này. Cho nên thành ra vừa rồi Thầy Minh có đọc cái câu chuyện đó, là cái ông đó, cái làng đã bị dịch, thì ổng tụng kinh Phổ Môn, nhà ổng không bị, và ổng thành tâm ổng tụng. Thì đêm hôm đó Quan Âm xuất hiện, nói ông phải đem kinh Phổ Môn cho nhiều nhà tụng nữa. Mà lạ nha, đúng là phàm phu mình đó, khi đọc qua một lần chưa cảm. Chúng tôi đọc qua 2-3 lần chưa cảm. Đến khi Thầy Nhuận Minh đó, lên bên trên cái chỗ mà bữa chúng tôi giảng ở khu chuyên tu dưới đó, bắt đầu là thầy đọc, là chúng tôi ngồi chân thật lắng lòng, đắp y trang nghiêm ngồi giảng, xong thầy Minh đọc, bắt đầu nó mới thâm nhập được. Cái tâm phàm phu của mình rất khó thâm nhập, mà lúc đó nó thâm nhập rồi, chúng tôi mới nói lên bằng tất cả tấm lòng của mình là in kinh Phổ Môn cho người khác tụng. Thì bây giờ người ta xin quá chừng, hôm bữa 2000 cuốn hết rồi, bây giờ 2000 cuốn rồi, chẳng in 2000 cuốn, in liên tục, và nhiều người người ta xin. Chỉ trong vòng 20-30 phút thôi mà trong nhà đó yên bình, và Quan Âm xuất hiện nói rằng là phải đem nhiều kinh Phổ Môn cho nhiều nhà tụng nữa. Thì ông đó ông mang kinh Phổ Môn cho nhiều nhà trong cái làng đó, nhà nào tụng Phổ Môn là không có dịch bệnh đến. Phù hợp trong lúc này đúng không? Quá phù hợp trong lúc này luôn. Ngộ ghê hà. Cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm mà chỉ có tụng đến kinh Phổ Môn mà trong nhà là an bình, không bị dịch xâm nhập vào. Hay à? Đúng là cái công đức của Phật và cái thần lực trong kinh thực sự bất khả tư nghị, phàm phu mình không thể suy nghĩ nổi, không thể hiểu nổi luôn. Quá cao siêu mầu nhiệm. Hôm nay các Phật tử ở các nơi về đây phải không? Có một số mình cầm một cuốn kinh mang về tặng cho bạn mình nói hôm nay. Nghe thầy Giác Nhàn có giảng trong kinh Phổ Môn này, nếu mà tụng thì nhà người nào dịch bệnh là dịch bệnh không xâm nhập. Cái làng đó bị dịch bệnh mà không xâm nhập vô cái nơi nhà người đó. Đúng y như vậy, mình tặng cho họ cuốn kinh quý hơn rương vàng. Tổ sư Ứng Quang nói đem một cuốn kinh, một cuốn sách lời dạy của Thánh Tiên Hiền của Phật tặng cho người đó quý hơn rương vàng. Bởi vì cuốn kinh này họ tụng nó sanh ra công đức, cho nên ra công đức cái chuyển nghiệp lực. Còn rương vàng đôi khi xài nó tạo ra nghiệp lực xấu ác nữa. Tặng cho người ta một cuốn kinh công đức vô lượng. Cụ Phúc Tài ông đang ngồi ở dưới đó, ông nhìn lên. Ông tặng cho cái quê hương của ông là ở Nam Định không ha? 2-3 thùng kinh mà người ta cầm cuốn kinh người ta để lên trên ngực á. Người ta mừng quá và họ ngủ thiếp đi và sáng thức dậy thấy cuốn kinh còn trên ngực. Họ trân quý cái cuốn kinh. Hôm qua cô Thu ở Hà Nội chúng tôi gửi ra, cô nói cuốn kinh đẹp, lò xo và in trong đó là sắc sảo quá đẹp. Cô nhìn là cô hoan hỷ liền cái cuốn kinh. Chúng tôi đem lên rất nhiều để bên ngoài phòng kinh sách, mỗi người đem về nhà. Hôm nay ở đây quý Phật tử đang tu ở bên ngoài đúng không? Tại nhà mình đều có cuốn kinh này hết để hàng ngày mình tụng. Nhân ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử phát tâm cúng dường trai tăng, chúng tôi in kinh, chúng tôi phóng sanh, chúng tôi đúc tượng Phật, giúp đỡ những người đang bị dịch bệnh mà bị cách ly, vân vân, làm tất cả công đức này hồi hướng cho quý vị và hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để lúc lâm chung mình có cái công đức để mình về bên đó để mình thọ hưởng. Nhưng mà mình hồi hướng có mất không? Tổ sư Ấn Quang dạy một cây đèn cho 10 cây, 100 cây, 1.000 cây mà cho hết vài triệu cây mồi thì ngọn đèn của mình vẫn còn y nguyên không mất chút nào. Ánh sáng của ngọn đèn không sức mẻ chút nào. Ấn Tổ nói vậy. Mình đem cái công đức tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, trai tăng, phóng sanh hồi hướng cho khắp pháp giới. Tâm mình rộng lượng, mình hồi hướng cho khắp pháp giới, trong đó có gia đình của mình hồi hướng về Cực Lạc, thì công đức của mình vẫn còn y nguyên như vậy mà còn tăng hơn là nhiều ngọn đèn được sáng. Nhiều ngọn đèn được sáng hơn. Hôm nay nhân cái ngày lễ vía Đức Phật Di Đà, có thi kệ của Tổ sư Ấn Quang nói về cái phương pháp niệm Phật. Giờ thầy Minh lên đọc cho đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu pháp ngữ lời vàng của Tổ sư Ấn Quang. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể quý liên hữu trong ngày lễ vía kỷ niệm mừng khánh đản của Đức Từ Phụ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp ngữ lời vàng thi kệ tốt yếu của Ấn Quang đại sư Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13 giảng về phương pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật tính hạnh nguyện là tông yếu, nếu thiếu một trong ba đều chẳng thể vãng sanh. Chữ hạnh là chánh hạnh niệm Phật danh, tùy theo sức mỗi người mà lập hạnh. Nếu không vướng bận gia cư thường nhàn nhã, đi đứng ngồi nằm nói nín thảy trì danh, mọi thời mọi chỗ Phật hiệu chẳng rời tâm. Lúc tề chỉnh niệm thầm hay thành tiếng, lúc tắm gội hoặc ngay khi tiểu tiện, không thanh tao nên chỉ được niệm thầm. Dù là không lớn tiếng giống thanh âm, công đức niệm Phật đều không có khác.
chớ bảo rằng không thể niệm khi đến nơi dơ bẩn, nằm trên giường cũng có thể niệm thầm. Lập hạnh thì thiết yếu phải chuyên tâm, phải biết sợ phiêu bồng theo gió nghiệp. Ác nghiệp nào khiến đời đời xoay chuyển, phước báo nào khiến nghe được Phật danh. Khó nhiếp tâm thì hãy khẩn thiết chân thành, tâm sẽ tự quy về chung một mối. Bởi không chí thành nên lòng dông ruổi, nếu thành tâm mà chưa thể nhất như. Hãy lắng nghe tiếng mình niệm giữa không hư, chỉ tiếng niệm ngoài ra không tiếng khác. Mỗi tiếng niệm đều phải từ tâm khởi, dù niệm thầm tâm phải biết rõ rành, phải nhận ra từng chữ rất phân minh. Được như vậy vọng dần dần tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn dâng trào hừng hực thì nên dùng ký số nhớ từng câu, dụng toàn tâm toàn lực mỗi đầu câu. Vọng muốn khởi cũng khó mà dễ khởi, phương cách nhiếp tâm trước kia chưa từng nói. Bởi căn tánh người xưa thuần thục dễ dàng, tâm ấn quan tôi khó điều phục ngổn ngang, nên mới phải nghĩ suy mà lo liệu. Dùng ký số mỗi 10 câu Phật hiệu, hơi thở nhẹ nhàng tiếng niệm phân minh. Niệm dứt 10 câu thì niệm lại như trên, mỗi lần 10 niệm chớ nên gian dở, chớ lần chuỗi nên dùng tâm ghi nhớ. Khó nhớ cả 10 thì gắn nhớ 3 năm, tu tập lâu ngày sẽ đến chỗ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn tức là không tạp niệm, một lần hoặc ngàn lần đều thầm đếm. Niệm nhanh hay niệm chậm chẳng hề chi, niệm sáng hoặc trưa, chiều hoặc tối tùy nghi. Trừ vọng khởi và an nhàn tâm trí, nếu làm việc phải thân tâm suy nghĩ. Vẫn niệm thầm không nhớ số chẳng sao, việc dễ dàng hay khó nhọc bao lâu. Khi xong việc lại nhiếp tâm như trước. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng, sáu căn thâu nhiếp, tịnh tâm mà niệm Phật chẳng luận suy. Đắc tam muội chánh định đẳng trì, pháp niệm Phật là pháp môn bậc nhất. Bởi bảo phàm phu nhiếp căn trần thức, phải đâu là một việc quá dễ dàng. Như việc niệm Phật danh bất kể thời gian, khắp chốn chốn nơi nơi đều thư thái. Niệm Phật có cạn sâu, có tiểu và có đại, nên kính tin lời Phật chớ hoài nghi. Chỉ nên lần chuỗi lúc đứng hoặc lúc đi, nếu tay lay động lúc ngồi dưỡng thần an tĩnh, thân tâm không yên lâu dần thành bệnh. Hãy niệm khích khao khiến tâm Phật không hai. Phật là tâm, tâm là Phật tất cả thời. Lúc ăn nói đứng ngồi đều thuần thiện, khi tâm không vọng tâm này Phật hiện, sẽ chứng liền tam muội tại đời này. Lúc lâm chung thượng thượng phẩm liên đài, có thể nói sự hành trì đà cùng tận. Lúc nhiễu Phật đông sang nam, tây sang bắc, đó gọi là pháp tùy hỷ thuận tùng. Đi nhiễu xong quỳ niệm Phật 10 lần, dù là vậy cũng tùy theo phương tiện. Dù niệm tại tâm chớ bỏ luôn miệng niệm, bởi thân và khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu cả ba đồng quy kính ít lời sâu, tiếng khẩu niệm khiến tai nghe lòng hoan hỷ, đó là giúp kẻ nhiều hôn trầm giải đãi. Hóa thân A-di-đà là thiện đạo đại sư, đại lực thần thông trí tuệ có dư, nhưng chỉ nói với thế gian những điều giản dị. Hai đường lối tu trì không văn hoa huyền bí, chủ yếu giúp chúng sanh thấy rõ việc thực hành. Chuyên tu là thân lễ ý niệm khẩu xưng danh, tạp tu tức thêm một hoặc nhiều môn khác, dù hồi hướng vãng sanh, nhưng tâm không thuần nhất, trong trăm người chỉ được một hoặc hai. Lời Đại sư chân thực chớ bỏ ngoài tai, từ kim khẩu chỉ thẳng đường tận thiện, nay lại nói đến người viết văn lập nguyện. Lời văn tuy hùng tráng, ý cao thâm, nhưng lời này phải phát xuất từ tâm, thì mới được gọi đó là lập nguyện. Hồi hướng tức mang tính nguyện ra mà thể hiện. Chỉ nên đọc lời này khi hoàn tất công phu, tất cả việc thiện trong ngày, nhỏ bé mặc dù, đều là trợ hạnh vãng sanh lạc quốc. Ví như gom nhiều hạt bụi thì thành dũng đất, đại dương kia chứa nước của muôn sông. Ai là người lượng được chỗ tận cùng, nếu phát bồ đề tâm vì chúng sanh mà hóa độ. Hồi hướng công phu về khắp bốn ân ba cõi, như lửa thêm dầu, như lúa mạ gặp mưa rào. Kết pháp duyên không phân biệt ngọc đá vàng thau, thì đại hạnh đại thừa càng thù thắng. Nếu chẳng vậy, lại không khác người lòng thô trí cạn, như nhị thừa dù lập hạnh gian lao, cũng chỉ chiêu lấy quả vị không cao. Hãy tìm đọc Tịnh Độ Văn do Đại sư Liên Trì biên soạn, văn từ và nghĩa lý rất thâm sâu. Hãy nương văn mà phát đại nguyện dài lâu, chớ chẳng phải đọc văn người là xong việc. Công khóa mỗi ngày theo với lòng tha thiết, đồng hồi hướng về thực tế chân như, viên mãn bồ đề tâm khế hợp tâm, chính pháp giới đồng sanh về cõi tịnh, công đức đoạn tuyệt vòng sinh tử. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, ở trong thi kệ Tốt Yếu Pháp Ngữ Lời Vàng của Tổ sư Ấn Quang, Ngài có nói đến Tổ sư Thiện Đạo dạy cái pháp chuyên tu, thân chuyên lễ, miệng chuyên xưng danh hiệu, tâm mình, ý mình chuyên nghĩ đến Phật. Thì ba nghiệp này thanh tịnh, mà tam nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Trên cái lối tu ở Pháp hội mình là nghe một câu trong máy phát ra, cả đại chúng nghe rõ ràng từng chữ từng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đại chúng sướng lên trong tâm hoặc thầm hoặc ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu lễ xuống. Đây là cái cách của Ngài Thiện Đạo thân chuyên lễ. Trong văn sao có người đã hỏi là bây giờ ổng ngồi ổng niệm Phật không được không? Không lễ Phật được không? Hoặc đi kinh hành không được không? Thì Tổ Ấn Quang nói nè, nếu mà ông không lễ Phật thì lâu ngày ông sẽ lười nhác, thân mong an nhàn, cho nên tâm khó quy nhất. Vì vậy cái chuyện gì ông bỏ được cho lễ Phật ông không được bỏ. Quan trọng cực kỳ. Thân mình khi lễ Phật thì được 10 công đức, được vô lượng công đức. Mà khi lễ Phật thì thấy Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy, Phật đồng, Phật nhựa trước mặt mình như Phật thiệt. Kinh khủng, cái niềm tin của Ngài kinh khủng như vậy. Cho nên về nghe lại, hoặc những người mà khi chúng tôi làm xong cái đĩa này, nghe lại từng lời, từng chữ, từng câu trong thi kệ, hay cực kỳ. Thay vì cái phương pháp tính hạnh nguyện mình phải xem một tập dày, Ngài viết trong văn sao rất dày, rất nhiều. Bây giờ Tốt Yếu lại còn là nhiêu đây? Về phương pháp hành trì tính hạnh nguyện, cô đọng nhưng mà rất dễ hiểu, rất dễ hiểu. Vì vậy, pháp âm của Đức Phật A Di Đà đang lưu diễn bên Tây Phương Cực Lạc. Mười phương chúng sanh, từ địa ngục đến cảnh giới Phật, không cảnh giới nào mà không có cái pháp âm của Đức Phật A Di Đà đang lưu diễn do hạnh nguyện của Ngài. Kinh khủng chưa?
mà mỗi loài súc sanh, loài gà nghe loài theo loài gà, loài vịt nghe theo loài vịt, loài người nghe theo loài người, cõi trời nghe thôi cõi trời, A-tu-la nghe theo cái A-tu-la. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thuyết pháp thì có người trời, rồng, A-tu-la, quỷ thần, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, đúng không? Trong kinh thường nói. Bởi vì Ngài đạt đến cái là gọi là diệu âm rồi, phạm âm rồi, hải triều âm rồi. Và cái âm thanh của Ngài thì một âm thanh nói ra thì tất cả các chúng sanh đều nghe hết, nghe được hết và hiểu theo từng loại chúng sanh. Cái đó gọi là phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế giam âm. Còn giờ Giác Nhàn nói là chỉ loài người nghe được thôi, vì âm thanh mình nó còn nghiệp chướng sâu dày, chưa phải là đột phá hết tất cả sạch kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc, chưa được tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, cho nên âm thanh của mình nó bị giới hạn chỉ trong loài người. Mà khi trong loài người mình nói mà có những người họ hiểu rồi mà họ không chịu làm, họ tin rồi mà họ cũng chưa chịu làm, bởi vì căn lành họ quá yếu kém. Cõi Tây Phương Cực Lạc, y báo bên đó có bốn cõi: Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Mà cái cảnh giới mà Thường Tịch Quang Tịnh Độ đó là dành cho hàng đại Bồ Tát, gọi là Đăng Địa Bồ Tát, là từ cái hàng sơ địa cho đến bát địa đẳng giác Bồ Tát. Khi các ngài niệm Phật á, thì kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, và tư hoặc đó là tham sân si mạn nghi, và trần sa hoặc và vô minh hoặc dứt sạch hết, thì các vị Bồ Tát này về thẳng Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Trong văn sao Ấn Tổ nói tứ độ ở bên đó. Còn cái cảnh giới mà Thật Báo Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Độ đó, thì các ngài đã đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, và đoạn sạch trần sa hoặc, và giảm nhẹ vô minh hoặc, chứ chưa đoạn hết vô minh hoặc, thì về Thật Báo Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Độ. Nói về y báo bên Tây Phương Cực Lạc đó, trước giờ chúng tôi nghĩ bốn độ bên đó, không biết những trường hợp nào về, thì đọc văn sao mới thấy được ngài phân tích chỗ này. Còn những hạng mà họ hạng thượng căn thượng trí mà họ đoạn được kiến hoặc và tư hoặc á, thường mình tưởng là tư hoặc dễ đoạn, tham sân si dễ đoạn, phải không? Đến khi A La Hán mới đoạn trừ được tham sân si mạn nghi, gọi là tư hoặc, thì mới cắt dứt được dòng sanh tử. Còn nếu mới đoạn kiến hoặc chỉ là sơ quả của tư đồ hoàng thì vẫn còn phải sanh lên cõi trời 7 lần và sanh xuống nhân gian 7 lần, vẫn còn luân hồi sanh tử. Vô dòng sơ quả, vô dòng thánh rồi đó, nhưng mà vẫn chưa thoát ly sanh tử được. Thấy kinh khủng không? Thấy cái tham sân si mà tư hoặc mà gọi là nó đã bao đời kiếp nó ở trong tâm mình thấy khó đoạn đúng không? Khi nói đến tham thì tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, tham đủ kiểu, cho nên thành ra mình mất phước hết. Mất phước. Mà hạng đã đoạn được kiến tư mà trần sa chưa đoạn thì về phương tiện thánh cư độ. Phương tiện thánh cư độ. Mà đối với phàm phu chúng ta đó, chưa đoạn sạch tham sân si mạn nghi, kiến hoặc và tư hoặc cũng chưa đoạn được, làm nhẹ thôi. Và tính hạnh nguyện chiếm ưu thế và thiền căn phước đức nhân duyên đủ, tuy rằng còn kiến tư hoặc, nhưng mà người này hết lòng tin ưa, một niệm đến mười niệm thì vãng sanh về cái độ thấp nhất, đó là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh, đó là tứ độ bên Tây Phương Cực Lạc. Đó là Phật A Di Đà phát đại thệ nguyện cho tam căn là mình là hạ căn hạ trí, vẫn có phần để vãng sanh, đó là đới nghiệp, là mang nghiệp cũ vãng sanh. Trong Thi Kệ Tốt Yếu, Ấn Tổ nói rất nhiều đoạn là mang nghiệp cũ vãng sanh, mình có thể vãng sanh được phàm thánh đồng cư độ. Còn nếu ai đi sâu vào công phu, đoạn tham sân si mạn nghi, thân kiến chấp cái thân này thiệt, phá được thân kiến, thấy ngũ uẩn giai không, người này về phương tiện thánh cư độ. Mà ở cõi này đoạn á, thời gian nó ngắn hơn. Còn về Tây Phương thì thời gian rất dài, cho nên nó tu một ngày một đêm ở cõi này bằng trăm năm ở cõi Cực Lạc. Cho nên thành ra dành thời gian cố gắng mình tu ở cõi này. Thì ở trong này có cái ông hỏi Ấn Tổ, ông nói là vật đạt đến cùng cực ắt xoay ngược lại, vui quá hóa buồn. Vậy Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới vui như vậy có hóa buồn không? Hôm qua chúng tôi có nói, thì Tổ sư Ấn Quang trả lời cho ông này: tuy rằng Tây Phương Cực Lạc vui, an vui, mà vui đây là từ nơi cái pháp hỷ, từ nơi cái tâm thanh tịnh mà vui, cho nên cứ vui hoài, vui mãi mãi. Còn ở cõi ta bà này vui là bởi vì do sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, do tâm mình hướng ngoại, có những cái mui giả tạm cho nên nó vui quá hóa buồn. Chúng số có tiền có bạc vui ăn nhậu quá một cái rồi thời gian sau gì hóa buồn. Mới đám cưới chuẩn bị lập gia đình vui quá, thời gian sau cãi lộn ly dị hóa buồn. Có con người mình cõi này vì nghiệp lực cho nên vật đạt đến cùng cực ác say ngược, đó là nói đến phàm phu, không thể áp dụng bên Tây Phương Cực Lạc được. Và ông hỏi tiếp rằng là ở trong kinh Kim Cang nói là phàm sở tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì có tướng là điều hư vọng, mà Tây Phương Cực Lạc cũng là cảnh giới mà do cái nguyện lực của Phật Di Đà biến hiện ra cũng có tướng, mà tướng đó là chim, là nước, là cây, gió thổi và vàng rồng làm đất, như vậy tướng đó sẽ cũng hoại. Thì ông tổ nói nè, cái tướng ở cõi ta bà này mà cái tướng y báo là gò nõng sông suối ha biển, đó là do nghiệp lực chúng sanh không đồng và nghiệp lực chúng sanh xấu ác, cho nên nó tạo ra cái y báo là cái chánh báo chúng sanh xấu ác, cho nên nó tạo ra cái y báo gò nõng hang hố rồi dịch bệnh, đó là quốc độ nguy thí. Còn người ở cõi cực lạc, cái cõi này cũng là có tướng, mà tướng này là từ nơi tánh thanh tịnh và nguyện lực của Đức Phật tạo ra cái tướng này, cho nên thành ra nó không có hỷ hoại. Trời, lý luận hay, cực hay luôn. Giờ nghe thầy Minh đọc nha. Thời gian không có được nhiều, 11 giờ rồi. Thầy Minh đọc cái đoạn này, và trong này có nói đến cái đoạn là cái ông này ông bị mù mà ông niệm Phật ông sáng mắt. Hôm qua chúng tôi nói.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể quý liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ Ấn Quang trả lời lá thư số 169, thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu. Một, hỏi vật đạt đến cùng cực sẽ xoay ngược lại, vui quá hóa buồn, chính là lý chung, nguyên tắc chung thường hằng cổ kim, thông suốt khắp thiên hạ, trọn chẳng thể thay đổi mảy may nào. Tây phương mang tên là cực lạc, như vậy cũng sẽ hóa thành buồn ư? Đáp, trong thế gian, tất cả căn thân, căn chính là cái thân chúng ta, hay thế giới, tức là trời đất mình đang sống, đều là đồng nghiệp, thế giới và biệt nghiệp căn thân, được cảm thành trong cái tâm sanh diệt của chúng sanh, đều có thành hoại, đều chẳng lâu bền. Thân có sanh lão bệnh tử, thế giới có thành trụ hoại không? Nói vật đạt đến cùng cực, ắt xoay ngược lại, vui quá hóa buồn chính là ý này. Bởi lẽ nhân đã là sanh diệt, thì quả không thể nào không sanh diệt. Cực lạc thế giới do A-di-đà Phật chứng triệt để Phật tánh, sẵn có trong tự tâm, tùy tâm hiện ra thế giới xứng tánh trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy sự vui không có thời kỳ cùng tận, ví như hư không rộng rãi lớn lao, bao hàm hết thảy xâm la vạn tượng, tùy thế giới bao lượt thành, bao phen hoại, nhưng hư không rốt ráo chẳng tăng giảm. Ông dùng sự vui thế gian để cật vấn sự vui nơi cực lạc. Ông chưa thể thấy được sự vui nơi cực lạc, tuy ông chưa thể thấy hư không hoàn toàn, nhưng hư không trong vòng trời đất ông đã từng thấy qua, nó có biến đổi hay chăng? Phải biết hết tại chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương do nương vào đại từ bi nguyện lực của Phật A Di Đà nên cũng được hưởng sự vui bất sanh bất diệt ấy. Bởi lẽ căn thân là liên hoa hóa sanh nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Còn thế giới do công đức xứng tánh biến hiện, nên không có những sự biến đổi, thành trụ hoại không. Dẫu là thánh nhân cũng còn có những điều không biết, hả có nên do pháp thế gian sanh diệt mà nghi ngờ ư? Số 2.
Hỏi do tham thiền, điều thần dưỡng khí, nên tin là có ích. Còn niệm Phật nói nhiều tổn khí, há cũng có ích chăng? Vả nữa, nếu có kẻ nào đó suốt ngày ở bên cạnh ông, réo tên ông không ngừng, ông chẳng chán ghét hay sao? Đáp, nói thiền là tịnh tọa, dưỡng khí, điều thần, thì cũng là lời lẽ của kẻ chẳng biết thiền, chỉ thấy được gia long của thiền, chẳng biết nguồn cội thiền. Thiền giả tuy ngồi nhưng tham cứu bản lai diện mục, chứ không phải nhằm dưỡng khí điều thần. Niệm Phật cũng là pháp dưỡng khí điều thần, mà cũng là pháp tham cứu bản lai diện mục. Vì sao nói thế? Cái tâm của chúng ta thường luôn rối loạn. Nếu chí thành niệm Phật thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm vọng tưởng dần dần tiêu diệt. Hễ vọng tưởng tiêu diệt thì tâm quy về một mối. Quy về một mối thì thần khí tự nhiên sung mãn thông suốt. Ông không biết niệm Phật là dứt vọng, cứ thử niệm đi sẽ nhận thấy đủ mọi vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày sẽ tự chẳng còn những vọng niệm ấy. Thoạt đầu biết có vọng niệm, do niệm Phật nên mới hiển lộ được những vọng niệm trong tâm. Không niệm thì chẳng hiển, ví như trong nhà thanh tịnh không bụi, nhưng một tia nắng lọt qua khe cửa sổ sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh nắng thấy rõ, vọng trong tâm cũng do niệm Phật mà hiện rõ. Nếu thường niệm Phật tự tâm thanh tịnh, Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do thường luôn nghĩ nhớ, có khác gì niệm Phật. Do tâm miệng của chúng sanh bị phiền não, hoặc nghiệp nhiễm ô nên Phật dạy dùng tâm miệng xưng niệm, hồng danh thánh hiệu Nam-mô-a-di-đà-Phật. Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí ràng, chướng tận phước cao. Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện, sao lại lấy chuyện người thế gian réo tên để so sánh vậy? Nếu như vậy thì Khổng Tử thường niệm Nghiêu Thuấn Châu Công cũng là chẳng đúng. Nếu cho niệm niệm nghĩ đến, ngưỡng mộ là đúng, thì sao lại coi mọi tiếng luôn niệm Phật là sai? Huống chi niệm Phật chính là diệu pháp để chuyển phàm thành thánh, pháp thế gian há có thể sánh bằng được ư? Số 3. Hỏi, bệnh của con người là do trong thân thể có nhiều trùng, dùng thuốc để trị thì là giết trùng, còn bỏ thuốc thì là ngồi nhìn người khác chết, hai đằng phải làm sao đây? Đáp, bệnh thì có bệnh trị được, có bệnh không trị được. Bệnh trị được là bệnh ngoại cảm nội thương, còn nếu là bệnh do oán nghiệp thì thần tiên cũng chẳng thể trị được. Niệm Phật bèn có thể khiến cho oán gia đời trước cậy vào Phật từ lực siêu sanh thiện đạo. Vì vậy khi mối oán thù được cởi bỏ, bệnh liền lành mạnh. Ngoại cảm nội thương niệm Phật cũng rất hữu ích, không phải chỉ có bệnh do oán nghiệp mới có ích. Ông Giang Dịch Viên làm hiệu trưởng, do tận lực dạy dỗ học trò, dụng tâm quá độ nên mắc bệnh trầm trọng. Khi đó ông ta ở Thượng Hải, thuốc Tây, thuốc Tàu đều vô hiệu. Ông ta vốn không biết Phật Pháp, ông Giang Vị Nông đến thăm nói, thuốc đã không công hiệu thì không cần dùng đến thuốc nữa, hãy nên chí tâm niệm Phật, liền có thể khỏi bệnh. Dịch Viên tin theo, bệnh liền khỏi. Do vậy, ông ta cực lực khuyên người khác niệm Phật. Sau ông về nhà, có một người thân thích, tuổi gần 70, hai mắt lòa cả. Dịch Viên khuyên cụ nên niệm Phật, chưa đầy một năm mắt bèn sáng lại. Mùa hạ năm nay, vùng eo sông Vũ Nguyên hạn hán, Dịch Viên khuyên mọi người niệm Phật cầu mưa, chưa đầy 7 ngày liền mưa to, dân một vùng mừng rỡ hớn hở. Dịch Viên liền lập Phật Quan Xã, dạy hết thảy nam nữ già trẻ đều niệm Phật, cũng lôi kéo quan làm hội trưởng. Đủ thấy một pháp niệm Phật với bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thành tựu, nhưng chẳng thể dùng niệm Phật để thành tựu việc ác. Nếu muốn làm việc ác, niệm Phật cầu thành tựu sẽ bị xét đánh. Sợ kẻ ngu không biết nên phải nêu rõ, lợi ích của việc niệm Phật xưa nay không biết là bao nhiêu, nay chỉ đem chuyện thấy được, có thể hỏi được ra nói, để không còn nghi ngờ gì nữa. Người ta nói bỏ thuốc niệm Phật, ngồi nhìn người khác chết ư, thử hỏi, dịch viên dùng thuốc sao không lành, niệm Phật lại lành bệnh. Đấy chỉ là lợi ích nhỏ, còn lợi ích lớn là vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thậm chí thành Phật. Kẻ ếch ngồi đáy giếng kia, làm sao biết được nỗi sự rộng sâu của biển cả Phật Pháp, nên mới nói những lời nhảm nhí, hồ đồ như thế, càng lộ rõ sự thiếu hiểu biết của chính mình. Số 4 hỏi, Phật cho vạn Pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đáp, vạn Pháp đều không, chính là những cảnh do hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sánh với thế giới Cực Lạc, là cảnh do phước huệ của Đức Như Lai cảm thành. Kẻ kia cho Tây Phương cũng giống hệt như thế giới này, chẳng khác gì ư? Dùng phàm tình suy lường thánh cảnh, khác nào kẻ thọt nghi, bậc thánh nhân lục thông trong một niệm, có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết. Lại khác gì kẻ ngu cho một vầng trăng, in bóng khắp ngàn dòng sông, sẽ nhọc nhằn khôn xiết. Phật gọi đó là thế trí biện thông, không thể nhập đạo. Những kẻ nói như vậy chính là người bị Phật quở là ngu si, mà vẫn nhơn nhơn tự xưng là trí, há chẳng đáng đau buồn quá đội ư? Muốn nói cặn kẽ chuyện này rất tốn bút mực, đọc kỹ bộ văn sau thì không mối nghi nào chẳng được cởi gỡ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thời gian cũng 11 giờ 13 phút rồi. Còn một cái lá thư số 151, thư trả lời Đại sư Pháp Hải rất là hay, nhưng mà thời gian không còn. Chúng tôi sẽ để Thầy Nhuận Minh đọc vào những dịp khác chúng tôi giảng. Giờ đây chúng tôi có một số điều muốn nói. Cái pháp môn tịnh độ thực sự dễ cũng rất là dễ, bởi vì ba cái công đức lực mà chúng tôi hôm trước tuần trước có nói là Phật lực, Pháp lực, tự tánh công đức lực. Tự tánh công đức lực tức là tâm của mình tính tâm đến câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, là tự tánh công đức lực tin vào pháp lực là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong câu Nam Mô A Di Đà Phật chứa đựng Phật lực trong đó. Người niệm Phật lâu ngày, ba cái lực tự tánh công đức lực, pháp lực và Phật lực, tiêu nghiệp lực, như ông Giang Dịch Viên này hết bệnh, chỉ cho cái ông đó gần 70 tuổi, mắt đã mù lòa, niệm chưa đầy một năm đã sáng mắt lại. Có phải là pháp lực, Phật lực, tự tánh công đức lực chuyển nghiệp lực không? Phải. Thuốc không chuyển được nghiệp lực, ngoại cảm, bệnh, nội thương, mổ ruột thừa, bao tử, thuốc có thể chữa được. Nhưng niệm Phật cũng có thể tiêu được ngoại cảm, nội thương. Nhưng mà bệnh do nghiệp lực oan gia, do mình sát sanh hại mạng, do mình phá thai, do mình tạo nghiệp xấu ác ha, thì thuốc không chữa được. Khi nó bệnh thuốc không chữa được, chỉ có cái Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực. Mà ba cái lực này con người phải nuôi dưỡng, phải hàm dưỡng nó. Hàm dưỡng đó là sáng chiều thường xuyên khởi niệm lên, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà cái khởi niệm lên niệm Phật đó, thì làm sao ý căn là quan trọng nhất. Dẫu cho niệm trong tâm thì tai của mình vẫn nghe âm thanh trong tâm của mình niệm. Chỗ này sâu sắc. Khởi lên A-di-đà-phật, vừa khởi lên là trong tâm mình nghe tiếng của trong tâm mình niệm. Cái tai mình nghe tiếng trong tâm của mình niệm.
Mà tâm mình yếu nhớt, niệm bốn chữ Nam Mô Di Đà Phật, nhiều lúc cái đổi cái tâm mình nó chạy đi đâu mất không rõ ràng. Cho nên chúng tôi thường niệm trong tâm là A Di một nhịp Đà Phật. Sáng có cô Phật tử đó có gọi lên, cô nói ba con niệm Phật mà ông tinh tấn lắm. Ông này hơn 80 tuổi rồi mà ông lạy một ngày 500 lạy, rất tinh tấn. Mà ông thì ông niệm A Di Đà Phật theo như Hòa Thượng Trí Tịnh. Nhưng mà khi hai thời công khóa ông niệm được, nhưng mà ông ra khỏi thời công khóa sáng tối, có khi 4 tiếng, có khi 3 tiếng, có khi 5 tiếng, nhưng mà ra khỏi thời công khóa, tức là hết công phu rồi, cái bắt đầu là vọng niệm khởi lên, nhất là nhớ những buồn vui của những ngày tháng năm trước, ông môi ra, ông nói cho hả giận luôn. Con cái khuyên không được thì chúng tôi mới nói. Nếu mà ông niệm Phật là có cái nhân niệm Phật, nhưng mà ông không chuyển được những cái tâm bực bội tức tối, những chuyện cũ hoặc nhớ những chuyện quá khứ để mà mình đắm nhiễm á, thì ông niệm Phật là có nhân, nhưng mà cái quả vãng sanh không có. Ông hỏi vì sao? Bởi vì ông niệm Phật ông không có chuyển được cái nhân tâm, đó là những cái tập khí phiền não, cho nên bỏ công ra mà cuối cùng không có lợi ích. Ông kêu trời sao mình ngu dữ vậy ta. Ông nói vậy, ông kêu hỏi vậy bây giờ làm sao? Kêu bây giờ có phương pháp là ông bán cho này hết những cái giận, cái buồn, cái nhớ, những cái chuyện cũ ông bán hết đi. Ông kia giờ bán làm sao? Bán tức là ông quên, không nghĩ nữa là bán. Những cái gì ông cho thầy, ông bán thầy rồi, ông còn nhớ lại nữa không? Ví dụ ông có chỉ vàng, cây vàng, ông cho thầy hoặc ông bán thầy, ông còn nghĩ cây vàng nữa, ông kêu không. Vậy thì tất cả những cái phiền não con cái làm ông phiền phức đó, ông bán hết cho thầy đi. Ông hỏi thầy nhận không? Kêu nhận. Thầy nói nhận. Thì ông kêu rồi, thôi bữa nay con quyết định bán cho thầy. Nhưng mà cái phương cách mà để cho ổng niệm á, thì hồi sáng chúng tôi nói với con của ông cụ á, là chia hai nhịp ra, trong tâm là A-di-đà Phật. Nhất là nằm, khi mình nằm cái thân mình nó dưỡng, phải không? Nó khỏe. Bắt đầu mình niệm đề khởi lên A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Lỡ buổi tối đó mình do một cái phiền não hoặc công việc căng thẳng quá đó, thì mình nằm đó mình đề khởi A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Một chập cái tâm mình bắt đầu nó gom vào định, và cái tâm mình nó an ổn, thân tâm mình bắt đầu nó sẽ ổn định lại, nó vô giấc ngủ rất dễ. Còn người nào nghe máy quen thì họ nghe máy, còn không thì nhiều lúc họ vô hít thở cái họ ngủ, do hàng ngày họ cái tâm họ định sẵn rồi. Như vậy cái phương pháp niệm Phật có phải là dưỡng khí điều thần không? Mà biết niệm mới là dưỡng khí, còn không biết niệm là tổn khí. Vì sao vậy? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái niệm suốt như vậy thì Ấn Tổ gọi là niệm Phật tri đảnh. Câu này nối tiếp câu kia nối tiếp câu nọ, thì cái hơi mình nó ra liên tục, thì người này bị bệnh gọi là bệnh tổn khí. Nguy hiểm vô cùng. Một là mình có thể nghe máy, hai là mình niệm trong tâm. Có bốn cái cách, đó là niệm ra tiếng lớn tiếng mà không phải lớn lắm, hoặc là nhỏ tiếng, hoặc là thầm nhép môi người bên cạnh không nghe, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là trong tâm của mình ý căn niệm cho rõ ràng, thiệt căn phát ra âm thanh hơi cũng rõ ràng, nhĩ căn nghe cho rõ ràng. Ba căn này mà nhiếp thủ Phật hiệu thì rất dễ nhiếp tâm, rất dễ nhất tâm. Có cái cô đó, cô gửi thư đến, cô bạch với tổ là con niệm Phật chắc con không vãng sanh được, con bị vọng tưởng nhiều quá, công việc nhiều quá, và con cái nó làm con phiền phức quá, lúc nào con cũng bực bội thì làm sao con vãng sanh, con mong làm sao để làm người, đời sau con làm người thôi, sanh vào trong nhà là hiền thiện là được rồi. Thì Ấn Tổ nói, tôi nói với bà mà làm được cái phước gọi rằng là trung thiện để làm người á, mà hạ thiện là Atula, mà thượng thiện là sanh về cõi trời, nó khó hơn vãng sanh. Chúng tôi nghe giật mình, ủa sao lạ, làm người khó hơn vãng sanh. Thì Ấn Tổ mới phân tích, bà làm người bà phải tự phấn đấu không sát sanh trộm cắp tà dâm. Bà biết ba cái nghiệp của thân này nó khó giữ cực kỳ, tự thân mình đã đầy nghiệp lực rồi mà để giữ cực kỳ khó. Không nói láo, không uống rượu, không tham sân si, bà tưởng làm được trung phẩm dễ lắm hả? Để làm người dễ lắm hả? Rất khó, làm người khó như mò kim đáy biển đấy. Còn nếu mà bà lấy ba cái nghiệp thanh tịnh mà giữ thập thiện đó mà cộng lại niệm Phật nữa, thì nhờ Phật lực gia trì tiêu nghiệp nhanh mà Phật tiếp dẫn bà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái chuyện này nó dễ hơn làm người. Mà Ngài phân tích rất hay, chứ không phải là Ngài nói để mà dụ dỗ người đó để vãng sanh mà gọi rằng là nói sai sự thật đâu. Ngài nói ra là đúng sự thật. Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí mà. Ngài nói có hai vị Bồ Tát cổ Phật, đó là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm là cổ Phật, đã thành Phật nhiều kiếp xa xưa, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Mà trong văn sao Ngài cũng nói Đại Thế Chí là cổ Phật. Còn hai vị Đại Bồ Tát Đẳng Giác đó là Văn Thù và Phổ Hiền, cũng đi vãng sanh hết. Kinh khủng chưa? Cho nên đọc vào văn sao thì tất cả mối nghi đều tháo gỡ. Hành trong văn sao thì người này chắc chắn sẽ được vãng sanh. Chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí mới dám xác quyết điều này. Dám xác quyết điều này. Cho nên thì thôi, giờ đây cũng còn 9 phút nữa là 11 giờ rưỡi là giờ thọ trai của chư Tăng. Hôm nay chúng tôi lên chia sẻ và nói chuyện trong ngày lễ viếng Phật Di Đà và những lá thư và thi kệ tốt yếu chúng tôi cũng dày công trong những đêm chúng tôi soạn ra. Mong đại chúng lãnh hội và cố gắng tinh tấn dũng mãnh để một đời này mình niệm Phật để cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình vãng sanh. Một cái điều nhắc nhở cuối cùng nữa. Lắng nghe này, lắng nghe điều nhắc nhở cuối cùng. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì bây giờ đừng nên đối đầu với oan gia nữa nha. Oan gia đó ở đâu vậy? Đôi khi ở trong nhà mình, con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Ông bà xưa mình nói như thế. Nay không đối đầu nữa. Buông. Họ muốn hơn mình cho hơn. Họ chửi mình cho chửi. Không chết đâu. Đang trả nghiệp mà. Họ chửi mình để mình trả nghiệp mà. Rồi họ hành hạ, họ đánh mình, họ nhục mạ mình, chấp nhận quan hỷ. Cho đến Ấn Tổ nói là phanh thay ngũ mã. Mình còn sống mà họ giết mình gọi là phanh thay. Mình chết rồi mà họ đào mã mình lên luôn nữa. Cũng vẫn giữ lòng tôn kính, không ghét hận họ. Một niệm chuyên nhất cầu vãng sanh. Vì mình vào cái cõi này là mình phải gặp như vậy đó. Bây giờ muốn đời sau gặp nữa không? Muốn đời sau gặp nữa thì cứ việc đối đầu. Còn muốn đời sau mà gọi rằng là chào vĩnh biệt luân hồi, bye bye ta bà thì thôi không đối đầu nữa. Cái điều này là cái điều mà trong văn sao Ấn Tổ nói là oan gia không nên đối đầu, nên cởi không nên kết. Nhớ hai chữ là nên cởi không nên kết. Con cái nó làm phiền mình phải không? Quan hỷ. Bởi vì đời trước mình nợ nó, bây giờ nó đến nó làm con trong nhà mình, nó đòi chứ. Chồng phải không? Gây mình rắc rối phải không? Hoan hỷ. Nhưng mà nếu mà nói hoan hỷ được như vậy thì người này phải có công phu. Họ phải giữ được công phu. Nghe cái tiếng người ta chửi, cái tiếng đó là nó giả. Câu Phật hiệu là một cái âm thanh mà không thể nào phá vỡ được câu Phật hiệu. Cái người mà họ nghe cái câu Phật hiệu trong tâm rõ thì âm thanh bên ngoài không phá hủy được cái câu Phật hiệu của họ niệm. Cứ A-di-đà Phật trong tâm như một dòng suối chảy lẳng lờ, nó chảy hoài. Cái âm thanh bên ngoài mạnh lớn gì đi nữa cũng không thể nào tắt được cái tiếng âm thanh niệm Phật trong tâm. Người này thành công. Không có cái gì mà nó làm phiền mình được hết trơn. Bởi vì cái câu niệm Phật đã kiên cố trong lòng rồi. Phiền não không mọc lên được, không dấy khởi nổi. Người này thành công. Còn bây giờ mình để cái tâm mình không không thì mở cửa trống nữa thì ăn trộm ăn cướp nó vô, nó lấy sạch sành sanh đồ mình, nó còn hại giết mình nữa. Mà ăn cướp nó giết chỉ một đời người thôi. Còn tham sân si phiền não mình buồn bực nó giết lại mình, nó là đọa xuống, cái đó mới còn nguy hiểm nữa. Tâm để không không như nhà trống, nhà mở cửa thì phiền não nó ập vô thôi. Đúng không? Còn nếu mà có người canh gác kỹ, người canh gác kỹ, đó là danh hiệu Phật, coi như là thường giữ trong tâm mình, không thể nào mà khởi vọng niệm lên. Mà cái người mà họ giữ có Phật hiệu thường xuyên rồi, kêu họ giận cũng không được. Họ khởi vọng tưởng lên, họ muốn khởi những cái chuyện gì quá khứ, họ suy nghĩ, họ nhớ, cũng nhớ không nổi nữa. Muốn nghĩ về chuyện tương lai, họ nghĩ cũng không được nữa, chỉ có một câu Phật hiệu chuyên nhất. Còn bây giờ mình bỏ câu Phật hiệu cho nên không nghĩ nó cũng nghĩ luôn. Kinh khủng như vậy. Thế thôi, hôm nay thì thực sự mà nói là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Đại chúng hôm nay lắng nghe được văn sao của Ấn Tổ, và chúng tôi cũng nhắc lại đại chúng một chút. Cái người mà chuyên nhất niệm Phật thì họ chỉ ở một chỗ niệm Phật, họ không thích đi ra ngoài. Hồi tối hôm qua có cô ở bên tiệp, cổ có gửi tịnh tài về cầu siêu cho bố cổ. Cổ nói 10 năm nay con chỉ biết chỗ làm. Chỗ làm của con là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Và tới từ bên tiệp khắc qua Thổ Nhĩ Kỳ, lo công việc xong là con quay về nhà liền. Không la cà, không đi đâu. Và 10 năm nay là như thế. Chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con, lo con cái chồng con và dư cúng dường quay về nhà lại một câu Phật hiệu mim mim mật mật mà tu hành. Hôm nay nghe thầy lễ viết Phật Di Đà phóng sanh in kinh cúng dường trai tăng, con gửi tiền về để phát tâm cúng dường của tu rất mim mật, con nói an lạc vô cùng so với lúc trước đi lang thang. Lang thang coi như là đi rong rêu, phiền não, tâm nó mệt mỏi, bất an, tạo nghiệp xấu ác. Đó, hồi tối cổ bên tiệp khắc, cổ về cổ nói như vậy, cổ kêu cái pháp môn niệm Phật cứu đời con. Thì hôm nay thực sự chúng tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng mà thời gian thì nó không có, đến 11 rưỡi rồi, đại chúng còn cúng quá đường để mà thọ trai. Thì hôm nay quy định của tại pháp hội mình đó, thì chúng tôi cũng nói cho Phật tử ở đây và các nơi biết, đó là khi cúng dường trai tăng thì cái tiền này chỉ sung vào cái quỹ in kinh, đúc tượng Phật, phóng sanh, nuôi các cụ già, cũng nuôi cả đại chúng, chứ không có cúng phong bì riêng. Giữ giới thứ 10 là không được giữ tiền, giới thứ 9 của Sa Di là không ăn chiều, mà trong này Sa Di, Tỳ Kheo và các chú tịnh nhân cũng phải giữ những cái giới này. Không phải mình có trách nhiệm lo đại chúng, như vừa rồi thầy đồng trì, ông có 10 triệu đâu, không biết, ông lấy ông đưa, ông kêu thôi. Con chấp hành theo lời dạy của sư phụ là không giữ tiền, còn nhiêu tiền con gửi hết. Chú Thanh Sơn, một số mấy anh em không giữ tiền. Hôm nay chỉ mua lon bột, mấy anh em không ăn chiều á, mua bột 300 mấy chục ngàn lon mang về để cúng dường anh em huynh đệ. Cho những người lãnh đạo trụ trì phải biết được đại chúng mình cần giữ cái gì mà còn nên bỏ cái gì. Giữ cái giới của Phật mà bỏ đi tham sân si những cái gì tập khí xấu ác, thì con người này mới liễu sanh thoát tử được. Thực sự là vậy. Thôi ở một chỗ đi, dụng công tu hành để vãng sanh Tây Phương. Dịch bệnh nó tới nơi rồi, chết hồi nào không hay đấy. Thôi, thì thời gian hôm nay chúng tôi khép lại ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561-000-747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Swift code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.